Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một bài chia sẻ tại Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ lần thứ 19 có tiêu đề Sau 3 năm rưỡi tù oan, chính niệm cải biến hoàn cảnh. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 11 tháng 2 năm 2023. Kính chào sư phụ tôn kính, chào các bạn đồng tu. Tháng 11 năm 2019, tôi được thả tự do và trở về nhà từ hang ổ hắc ám tà ác. Không lâu sau, virus Trung Cộng bùng phát, tôi cảm nhận được sự khẩn cấp cứu người, bắt đầu nắm chắc thời gian mỗi ngày, cố gắng cứu càng nhiều người càng tốt. Trên con đường cứu người, tôi thiết thực cảm thấy sư phụ luôn ở bên cạnh bảo hộ tôi, cũng cảm thụ được pháp mà sư phụ giảng. Đại pháp đồ thị chúng sinh đắc cứu đích duy nhất hy vọng. Trích: Duy nhất đích hy vọng, Hồng Ngâm Ba. Diễn nghĩa: Đồ đệ đại pháp là hy vọng duy nhất được cứu cho chúng sinh. Trích: Hy vọng duy nhất, Hồng Ngâm Ba. Dưới đây là thể ngộ cá nhân trong 3 năm cứu người và chứng thực pháp, xin được chia sẻ cùng đồng tu. Một lớn, chồng nói từ tận đáy lòng, mình vẫn là vợ tốt của tôi. 3 năm rưỡi bị tù oan và bức hại, khiến trạng thái thân thể của tôi rất kém, tóc bị bạc và rụng rất nhiều. Trong tù, mắt tôi bị mờ, tôi còn bị gãy cột sống lưng và thắt lưng, nhưng cảnh sát cai ngục không từ, còn bắt ngồi trên một chiếc ghế đầu nhỏ, dẫn đến tê hai chân, một triệu chứng bại liệt giai đoạn đầu. Bệnh đau lưng khiến tôi phải nằm xuống sau khi ngồi một lúc. Trong hang ổ hắc ám, cai ngục thường sai khiến phạm nhân lén lút bỏ thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn và nước uống của đệ tử đại pháp. Tôi bị mất trí nhớ nghiêm trọng. Họ ra sức nghĩ mọi biện pháp ngăn cấm đệ tử đại pháp giao tiếp với nhau. Khi tôi được thả trở về nhà, tôi nghĩ đến giây phút cuối cùng có thể gặp đồng tu. Tôi vui mừng khôn xiết. Nhưng khi tôi về nhà, thì chồng tôi, do bị ám ảnh của cuộc bức hại, nên trông chừng tôi mỗi ngày, không cho tôi ra ngoài. Ông ấy còn khuyên tôi rằng, cảnh sát bây giờ có mặt khắp mọi nơi, đến đâu cũng đều là tai mắt, nên đừng liên lạc với đồng tu. Đối với tôi mà nói, tin này như giáng một gậy vào đầu tôi. Trước khi tôi bị bức hại, chồng là người ủng hộ tôi tu luyện, còn phối hợp với tôi làm một số việc chứng thực pháp. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiếp theo, anh ấy nói với tôi rằng tôi đã bán cửa hàng vào một căn nhà rồi chuyển tất cả đồ đạc đến đây. Tôi nhìn những thứ lộn xộn chất đống trên mặt đất, hỏi anh ấy, thế còn những thứ tôi nhờ mình bảo quản thì sao? Anh ấy nói, mấy năm qua tôi chẳng thiết sống, cũng chẳng có tâm trạng quản những thứ đó. Tôi vừa nghe, tâm oán hận lập tức nổi lên. Trong tâm nghĩ, những gì tôi nói mình đừng làm thì mình đều làm hết. Ngàn vạn lần nhắc nhở mình bảo quản tài liệu cứu người quan trọng thì mình để mất hết. Cũng nhắc mình đừng bán nhà, vì sao những gì đã hứa với tôi, mình đều không thực hiện bất cứ điều nào. Trong tâm tôi thực sự vừa giận vừa lo, rất khó chịu. Tôi tĩnh tâm xuống học pháp nhiều, trong tâm cảnh giác bản thân đừng oán hận chồng, mà coi tất cả là học sự trong tu luyện. Tôi buông xuống cái tâm nóng vội muốn gặp đồng tu. Mỗi ngày ngoài việc kiên trì học pháp, luyện công ra, tôi bắt đầu dọn dẹp và chỉnh lý những đồ đạc chất đống. Cây vĩ cầm đã theo tôi 40 năm nay, bị mưa làm cho ướt sũng từng mảnh ở góc ban công. Chiếc máy ảnh mà tôi thường mang theo bên mình cũng biến mất. Chứng minh thư, quần áo yêu thích và tem sưu tập trong nhiều năm của tôi đều không còn nữa. Cả dàn loa mấy chục nghìn nhân dân tệ cũng thiếu mất một nửa. Mặc dù trong tâm không còn oán hận chồng, nhưng hễ nghĩ đến những thứ đã mất này, tôi buồn đến muốn khóc. Tôi vắng nhà mấy năm, chồng đi làm ở vùng ngoài, tôi bị bức hại, tâm trạng anh ấy không tốt, chẳng có tinh thần làm gì cả, tài khoản thu nhập và chi tiêu trong công việc rất lung tung. Tôi bắt đầu giúp anh ấy kiểm rõ từng biên lai một, viết chúng ra đầy đủ và đóng các biên lai vào một cuốn sổ. Khi đó, trạng thái thân thể tôi chỉ có thể là một chút, phải nằm một chút. Sức khỏe của chồng cũng rất không tốt, cả ngày nằm trên giường thở dài, vẻ mặt thậm thượt, nói chuyện lớn tiếng với tôi, lúc không thuận tâm còn đòi ly hôn. Không liên hệ được với đồng tu, không lên được Minh Huệ Net, cũng không thể đi ra ngoài cứu người. Trong tâm tôi luôn quay cuồng, thật phiền nhiễu, thật khổ. Mỗi khi tôi không thể vượt qua, trong tâm lặng lẽ học thuộc pháp của sư phụ. Chư vị đối đãi tôi tốt, tôi cũng đối đãi chư vị tốt. Tất cả hòa ái ngồi đây rồi sẽ tăng công. Lẽ nào có chuyện ấy? Trích bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân. Từ từ đề cao bản thân, không thể tức giận, không thể nổi nóng với anh ấy. Phải hiểu anh ấy, coi những đau khổ không có chỗ để phàn nàn này là hào sự. Điều chỉnh tâm thái của bản thân. Có pháp của sư phụ ở đây, tâm tôi ngày càng nhẹ nhàng, tâm oán hận, tâm chấp trước vào sự việc cũng dần buông xuống. Tôi không chú trọng biểu hiện của chồng nữa, trạng thái của chồng cũng là do bức hại của tà ác mà ra, tôi nên lý giải anh ấy. Mấy năm nay, tôi luôn làm việc ở vùng khác, sau đó lại bị bức hại, thật khó để ở nhà với chồng mỗi ngày. Tôi ngộ rằng, là một người vợ tốt trong gia đình cũng là viên dung một phần của pháp. Mỗi ngày tôi nấu ăn hợp khẩu vị với anh ấy, chồng bị viêm quanh khớp vai và không thể nhấc tay lên, mặc quần áo rất nhọc sức, nên tôi giúp anh ấy tắm gội, mặc quần áo. Anh ấy nói với tôi từ tận đáy lòng, mình vẫn là vợ tốt của tôi, cảm ơn mình. Sau khi nhìn thấy chồng mình thay đổi, tôi nắm chắc cơ hội nói với anh ấy rằng, thời gian tôi bị bức hại, các đồng tu đều quan tâm tôi. Bây giờ trở về rồi, họ vẫn không biết được tình huống cụ thể của tôi. Chắc hẳn rất mong nghĩ, tôi muốn đi gặp mọi người. Chồng tôi miễn cưỡng đồng ý nói, tôi đưa mình đi, chỉ có thể gặp một người. Và anh ấy lái xe chở tôi đi, trải qua bao khó khăn, cuối cùng cũng gặp được một đồng tu. Nước mắt tôi không thể ngừng tuôn rơi. Trong tâm luôn thầm biết ơn sư phụ. Đồng tu khích lệ tôi rất nhiều, còn đưa tôi kinh văn mới của sư phụ, nhạc luyện công mới cập nhật và phần mềm vượt tưởng lửa. Tâm tôi tươi sáng hơn nhiều khi được trở về trong môi trường tu luyện chỉnh thể. Sau khi về nhà, tôi dùng loa nhỏ mở những câu chuyện văn hóa truyền thống trên Minh Huệ Net cho chồng nghe. Sau khi nghe thời gian lâu, anh ấy nói, chương trình này nói rất hay. Về sau, mỗi ngày tôi đều mở cho anh ấy nghe Radio Minh Huệ, Đài Phát Thanh Hy Vọng, vân vân. Đôi khi còn mở cho anh ấy đọc câu chuyện tu luyện, câu chuyện thần kỳ, niệm chín chữ chân ngôn. Nói anh ấy trong tâm thử niệm chín chữ này sẽ có chỗ tốt. Anh ấy đều có thể tiếp thu những điều này, nhưng hễ nghe đến nội dung phơi bày tà đảng thì lập tức không vui và nói, đây nói gì vậy? Không nghe. Xem ra anh ấy rất cáu kỉnh, tôi biết là nhân tố tà đảng bức hại, nên cũng không cưỡng cầu và chuyển nội dung. Có thời gian, tôi phát chính niệm nhiều hơn, lâu nhất là liên tục phát chính niệm trong 4 giờ đồng hồ, thanh lý trường không gian của bản thân, giải thể nhân tố tà ác thao khống anh ấy. Khi tôi ngồi trước máy tính, viết bài phơi bày bức hại, chồng tôi đến nói, để tôi xem mình viết gì, nói cho mình biết, không thể đăng lên Minh Huệ Net. Tôi hễ viết là anh ấy liền đến xem, không để tôi viết. Tôi nghĩ mỗi ngày viết sau lưng chồng cũng không phải là tu. Vì vậy tôi cầm bút lên trước mặt anh ấy. Ông ấy vừa nhìn thấy tôi lại muốn viết, đã ngăn tôi. Mình luôn viết gì vậy? Tôi nói, một chút tôi viết xong, mình giúp tôi sửa nhé. Tôi viết rằng khi tôi còn nhỏ, cha đã yêu thương bảo vệ tôi, sau khi lớn lên, đặc biệt là sau khi tôi tu luyện, làm thế nào chiều theo tiêu chuẩn của Pháp để thể hiện sự hiếu thuận thông qua những việc nhỏ của một người con gái đối với cha mình trong gia đình, dưới những dòng chữ đong đầy thiện niệm. Sau khi viết xong, tôi đọc cho anh ấy nghe. Mình xem viết thế nào, giúp tôi sửa nhé. Chồng tôi nói, viết hay lắm, tôi không có gì để sửa. Vào ngày sinh nhật thứ 88 của cha tôi tặng cha bài viết ngắn này như một món quà, đồng thời còn kèm theo một bộ tài liệu chân tướng đại pháp. Người cha già đọc bài viết ngắn, xem chân tướng, hai chân mày giãn ra, không còn xoắn suýt như trước đây nữa. Sau đó tôi lại viết một số thứ đến rất khuya. Chồng tôi quan tâm nói, nghỉ ngơi sớm chút, chú ý sức khỏe. Khi gặp phải lúc chồng mình tức giận, tôi liền nghĩ, mấy năm nay anh ấy bị liên lụy chính sách bức hại của tà đàng cũng rất khổ. Mình không nên tranh cãi với anh ấy, buông tâm xuống. Anh ấy thấy tôi không tranh biện nên cũng thay đổi. Thuận theo tâm tính thăng hoa, sư phụ giúp tôi thanh lý thân thể. Dần dần tôi có thể ngồi lâu không cần nằm nữa. Sư phụ còn giúp tôi tìm được đồng tu hàng xóm. Đó là một ngày tháng 3 năm 2020, tôi và chồng đi dạo trong sân tiểu khu đang bị phong tỏa. Đi dạo trong sân, một người hàng xóm đi ngang qua tôi, vừa đi vừa nói chuyện với người quét hành lang về nội dung mà tôi từng xem qua trên Minh Huệ Net. Tôi nhận định rằng cô ấy là đồng tu, bèn đến chào cô ấy. Cô ấy vừa nhìn đã nhận ra tôi. Cô ấy nói, vị đồng tu hàng xóm mà tôi tìm kiếm nhiều lần nay đã chuyển đến ở gần tôi hơn. Nhà của cả hai đều cách nhà tôi chưa đầy 100 mét. Tôi vui mừng và trong tâm cảm tạ sư phụ. Thời gian 3 năm rưỡi không có pháp, tôi không theo kịp tiến trình chính pháp. Kể từ đó tôi đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ các đồng tu. Tôi không ngừng quy chính bản thân trong pháp. Chồng tôi cũng thay đổi rất nhiều. Anh ấy đeo bùa hộ thân chân tướng quý báu bên mình, mỗi ngày đều đi dạo bên ngoài, luân niệm pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Sức khỏe của anh đã hồi phục nhiều, hoàn toàn có thể tự lo liệu sinh hoạt, cũng không nằm trên giường mỗi ngày nữa. Tôi nói, đây đều là nhờ sư phụ điều chỉnh thân thể cho anh, vì một người tu luyện cả nhà được lợi ích. Tôi đề nghị anh ấy đọc chuyển pháp luân. Anh ấy cũng đồng ý. Sau khi xem xong vài lần, anh ấy nói, đối với quyển sách này, chỉ có thể nói một câu, đó là dạy người ta làm người tốt. Anh ấy cũng khởi tinh thần lên, thường ra ngoài gặp bạn bè. Tôi nói với chồng, mình không ở nhà, em cũng đi ra ngoài cứu người. Anh ấy nhắc nhở tôi, em chú ý an toàn nha. Một hôm cách đây không lâu, chồng tôi nói, em trai tôi bị bệnh ngoài da, uống cả túi thuốc cũng không khỏi. Tôi nói, vậy mình bảo cậu ấy niệm, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo nhé. Anh ấy nói, được, để tôi nói cậu. Hôm sau anh ấy gặp em trai tôi và bảo cậu ấy niệm 9 chữ chân ngôn. Bây giờ mỗi tối, chồng đều chăm nom cha mẹ già 90 tuổi của tôi, thay tôi chăm sóc cha mẹ gần 1 năm. Để tôi có nhiều thời gian làm việc chứng thực pháp, cứu người. Hai lớn, chân quý người hữu duyên mà sư phụ an bài. Tháng 1 năm 2020, virus Trung Cộng bùng phát, tôi ý thức rằng phải tranh thủ thời gian cứu người. Nhân lúc chồng tôi đi ra ngoài, tôi chạy lên tầng trên để giảng chân tướng cho hàng xóm. Kể từ lúc này, tôi chủ động ra ngoài tìm những người hữu duyên khác nhau để giảng chân tướng trực diện. 1. Chủ động tìm bạn bè người thân để giảng chân tướng. Đêm giao thừa năm 2020, gia đình tôi họp mặt mấy chục người thân. Bình thường tôi rất ít có mặt trong dịp này. Có một số người họ hàng, tôi còn không biết. Tôi hiểu đây là những người mà sư phụ đưa đến cho tôi nhất định phải trân quý cơ duyên này. Có một bà cô từng là quan chức của tà đàng trước đây, mấy năm qua luôn giảng chân tướng khuyên tam thoái cho bà ấy. Nhưng bà ấy đều không thoái. Khi ăn cơm, tôi ngồi bên cạnh bà ấy và nói với bà ấy, từ nhỏ cháu đã được cô khen là có triển vọng, lớn lên quả như vậy, không cần cha mẹ lo lắng. Trong công việc mọi người đều công nhận cháu là xuất sắc nhất. Bây giờ cháu chiều theo chân, thiện, nhẫn, làm người. Chỉ có thể đã tốt còn tốt hơn. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn bức hại cháu, bắt giam cháu vào tù. Cô nói xem, cái đảng này là gì? Hôm ấy, cuối cùng đã khuyên được bà cô thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng. Không lâu sau, các biện pháp hạn chế COVID được gỡ bỏ. Khi ấy chồng tôi vẫn không cho tôi đi ra ngoài một mình. Tôi nói với anh ấy, tôi muốn đi thăm những người họ hàng không gặp trong dịp Tết Nguyên đán. Buổi tối, khi tôi đang giảng chân tướng cho cháu họ. Chồng tôi giận dữ đến nhà và lớn tiếng với tôi, nói tôi đi lâu quá. Tôi ý thức rằng tình huống này là để tôi tu tâm thể diện của bản thân. Tôi không bị anh ấy dẫn động, vẫn vui vẻ giảng chân tướng cho cháu họ đến khi cháu Thoái mới ra về. Sau khi về nhà, chồng tôi bình tĩnh lại và ngại ngùng nói, trời tối quá, sợ mình nhìn không rõ đường mới đi tìm mình. Đến mùa xuân tôi nói với chồng, chúng ta lái xe chở hai vợ chồng đồng nghiệp ra ngoại ô đào rau củ dại nhé. Anh ấy nghe vậy rất vui, cũng nhắc nhở tôi, đừng nói gì với mọi người. Đồng nghiệp gặp tôi rất vui, tôi vừa tìm rau củ dại, vừa giảng tam thoái cho cô ấy. Cô ấy còn hẹn đưa tôi đi gặp một đồng nghiệp khác vào ngày hôm sau. Hôm sau, tôi lại giảng chân tướng cho họ, người đồng nghiệp ấy cũng đã làm tam thoái. Sau đó, tôi còn giúp con trai cô ấy thoái. Không lâu sau, tôi lại đến nhà của con dâu đã ly hôn của cô ấy để giảng chân tướng. Tôi muốn đến thăm nhà hàng xóm cũ của tôi, buổi tối chủ động cùng chồng đi dạo, dẫn anh ấy đi dọc theo hướng nhà cũ, hỏi anh ấy, mình còn nhớ gia đình chú sống ở đó, phải không? Anh ấy nói, đi thẳng, có một cái sân lớn dưới cầu là đến. Hôm sau tôi lái xe đến sân lớn ấy. Đi vào trong cổng, tôi băn khoăn không biết chú sống ở căn nào. Chỉ nhìn thấy một bóng người từ phía sau cách tôi chưa đầy 2 mét, trông giống như con gái thứ hai của chú ấy, nên tôi gọi lớn lên. Mất một lúc cô ấy mới nhận ra tôi. Cô rất vui và dẫn tôi đến gặp cha. Hôm đó tôi làm tam thoái cho hai vợ chồng con gái của chú. Ở nhà chú, tôi ghi lại số điện thoại của họ hàng và người nhà chú. Tôi lại nói, chú dẫn tôi đến gặp láng giềng của chú. Vợ chồng láng giềng của chú rất vui khi gặp tôi. Họ nói, nhiều năm rồi, lại gặp nhau. Mỗi ngày vào giờ này chúng tôi đều đi dạo, mà hôm nay lại ở nhà. Người vợ rất nhiệt tình, rót nước mời tôi và cho tôi xem ảnh cả nhà con trai của cô ấy. Tôi nhân dịp ghi lại số điện thoại của con trai cô ấy. Trong nhiều năm trước khi nghỉ hưu, chồng cô ấy từng là một nhân viên kiểu mẫu của thành phố, bị tà đảng đầu độc rất sâu. Hôm đó, anh ấy cũng nghe và minh bạch, cuối cùng thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng. Về sau, tôi lại gọi điện thoại giảng chân tướng cho con trai của họ, lại tìm cơ hội đến nhà của con dâu họ. Họ đều được cứu. Tôi còn đến nhà em gái lớn của chú. Sau khi cô ấy làm tam thoái, cô ấy nói với tôi số điện thoại của con trai cô. Sau khi con trai và con dâu minh bạch chân tướng, họ đều thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng. Tôi còn đến nhà em trai lớn, em gái thứ ba và thứ tư của chú để giảng chân tướng. Đến nhà em gái thứ tư, tôi còn gặp chồng cô ấy. Chồng cô ấy cùng hai người họ hàng khác cũng đều thoái. Cứ như vậy tôi đến từng nhà, tìm từng đồng nghiệp, ngày ngày đi ra ngoài. Đi xe trên đường, tôi giảng cho tài xế, sau đó tặng họ USB chân tướng. Đồng tu đưa cho tôi lượng lớn USB chân tướng, tôi đều tặng trực tiếp cho người hữu duyên. Một hôm, chồng tôi nói với tôi, ngày ngày mình đều đi ra ngoài, phải không? Mình đi đâu? Tôi không thể nói dối nên không lên tiếng. Anh ấy thấy tôi không tranh cãi với anh ấy, không vui một chút nhưng sau đó tự nhiên cũng ổn. Tôi tìm ở bản thân, vì sao anh ấy nói với tôi như vậy? Trên bề mặt có vẻ anh ấy sợ tôi gặp nguy hiểm. Thực tế tôi thấy vẫn là thời gian quá cấp bách, sư phụ sốt ruột. Khi tôi bị bắt cóc đến hang ổ hắc ám, đã chậm trễ thời gian mấy năm. Nếu một ngày cứu một người thì cũng hơn nghìn người. Chồng tôi nói, mình đi đâu? Chính là nói tôi đi đến đâu cũng không đủ. Cũng chính là cách giảng chân tướng không toàn diện. Vì vậy tôi đã sao chép danh bạ điện thoại của cha mẹ tôi, em gái tôi và của chồng tôi. Tôi thông qua một người thân để tìm số điện thoại của một người thân khác. Sư phụ nhìn thấy tâm của tôi, liền để tôi quen biết với một đồng tu giảng chân tướng qua điện thoại. Tôi đến nhà cô ấy và phối hợp gọi điện thoại cứu người. Có ngày tôi dùng điện thoại của cô ấy giảng thoái được 15 người. Trong hang ổ hắc ám, một tù nhân đã bí mật chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi đã lưu số điện thoại của em gái cô ấy. Tôi bèn giảng tam thoái cho em gái cô ấy. sau đó xin số điện thoại của anh lớn và chị dâu bên nhà chồng của cô ấy và giảng thoái cho họ. Tôi cũng giảng thoái cho một nữ phạm nhân khác. Một lần, vị đồng tu phối hợp cùng tôi đã tìm thấy số điện thoại của trại lao động cải tạo đã bức hại đệ tử Đại Pháp năm đó. Cô ấy đã gọi điện thoại, tử bi giảng chân tướng cho họ, nói: những tai họa hiện nay đều do sự chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra. Trời sẽ diệt nó. Các vị đều là nạn nhân, bị nó bắt thực hiện những tội ác đàn áp đệ tử Đại Pháp. Vì muốn các vị được bình an, nhóm người thiện lương từng bị các vị bức hại vẫn không quên các vị. Có người nghe xong và nói: sẽ không làm nữa, cảm ơn. Trong số hơn 100 người trong danh sách, có 5% đã thoái sau khi minh bạch chân tướng. Một lần khác, thu thập được số điện thoại của một số quan chức chính phủ, tôi sao chép lại và đưa cho đồng tu giảng chân tướng qua điện thoại. Danh sách tổng cộng có 142 người, và cô ấy đã giảng thoái được 73 người, trong đó có 4 phó chủ tịch của 4 quận, 4 chủ tịch thị trấn và 1 phó chủ tịch thành phố. Họ đều nói cảm ơn. Một hôm, tôi và đồng tu đi đến một đơn vị. Người gác cổng rất nhiệt tình. Vừa nghe chúng tôi quen biết nhiều người như vậy, anh ấy đưa cho tôi xem tất cả số điện thoại của đơn vị này. Tôi bèn chụp hình lại, tổng cộng 137 người. Đồng tu điện thoại giảng thoái được 35 người. Những người này bình thường rất khó gặp để giảng chân tướng trực diện. Vào cuối tháng 6 năm 2020, tôi lại đến nhà một người bạn. Cô ấy nghe minh bạch việc cấp rút cứu người, bèn để tôi làm tam thoái cho anh trai, chị dâu, cháu trai, cháu dâu và con cái của họ. Cô ấy cũng rất vui vẻ cất USB chân tướng, thẻ vượt tường lửa, sách mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản vào túi của chị dâu cô ấy. Tôi cũng tìm đồng nghiệp đã nghỉ hưu từ hệ thống cũ để giảng. Đôi khi tôi mang quà đến nhà tặng họ và giảng, đôi khi mời họ dùng bữa và giảng. Nếu nhà họ ở nơi khác thì tôi gọi điện thoại giảng. Khi giảng, tôi hỏi họ liệu có thể liên hệ người khác không, rồi ghi lại cách liên hệ. Lần đó tôi lần lượt giảng chân tướng và giúp tam thoái cho hơn 30 người. Một đồng nghiệp cũ sau khi nghe tôi giảng, liền nói: khi chị đến đơn vị yêu cầu trả lương, cứ nói với tôi sẽ đi làm chứng cho chị. 2. Cứu người không có lựa chọn. Tin tức về dịch bệnh lần lượt đến, nghĩ rằng nhiều người thế gian không biết chân tướng, tôi càng chăm chỉ, chủ động đi ra đường để giảng chân tướng cho nhiều người hơn. Khi đi bộ, tôi chú ý quan sát hoàn cảnh xung quanh, chủ động tìm chủ đề để bắt chuyện, đứng ở góc độ đối phương, phát tự nội tâm liễu giải và quan tâm họ. Sư phụ ban cho tôi trí huệ, lập tức sẽ có chủ đề phù hợp để trò chuyện với đối phương. Đôi khi có thể gặp người không muốn nghe và la hét, chụp hình, đi báo cảnh sát. Tôi đều không bị họ dẫn động, kịp thời hướng nội tìm, thuần tịnh tâm thái cứu người của bản thân. Vào ngày 1 tháng 11 năm 2021, tôi giảng chân tướng cho một cậu thanh niên đang đợi xe tại bến xe buýt. Cậu ấy là đảng viên tả đảng. Sau khi nghe xong chân tướng, cậu ấy đồng ý tam thoái, còn nói cho tôi biết tiểu danh của cậu ấy. Tiếp theo, cậu ấy nói với tôi: hôm nay dì rất vui nhỉ. Tôi vừa nghe, biết chắc chắn rằng cậu ấy là cảnh sát. Tôi nói: sự lựa chọn hôm nay của cháu càng đáng mừng hơn, dì vui cho cháu. Cậu ấy lại nói: dì biết cháu làm gì không? Tôi nói: nếu cháu làm kinh doanh, sự lựa chọn hôm nay của cháu sẽ khiến cháu kinh doanh tốt hơn. Nếu cháu là cảnh sát, tương lai của cháu sẽ tươi sáng. Cậu ấy rất buồn bã nói với tôi: nhưng bây giờ cháu thậm chí còn không bằng một người quét đường. Tôi nói với cậu ấy thế nào là đạo đức cao mới có thể đảm đương việc lớn, nhưng cậu ấy không hiểu, lại lấy từ túi ra một chùm chìa khóa, nói với tôi rằng: dì biết cái này không? Tôi nói: gia đình dì có người cùng ngành với cháu, dì biết những chìa khóa này, chìa khóa vạn năng phải không? Cậu ấy lại nói: bây giờ cháu rất buồn, cháu chẳng có gì cả. Tôi hiểu mấu chốt vấn đề là cậu ấy không phản đối tam thoái, nhưng có thể cuộc sống của cậu ấy không thuận lợi. Tôi nói: Sự lựa chọn hôm nay của cháu sẽ khiến cha mẹ và người thân cháu thụ ích, khiến cháu có thể thăng tiến trong tương lai, vân vân. Thiện hữu thiện báo mà. Bây giờ điều tra 30 năm, hai cựu giám đốc Viện Kiểm sát thành phố chúng ta trước đây rất có uy phong, nghĩ về hưu sớm cũng không sao, đều đã nghỉ hưu được 5 năm rồi, thì sao nhỉ? Vẫn bị điều tra và bị kết án, phải không? Vì sao vậy? Những việc bản thân đã làm thì bản thân phải gánh chịu, ai cũng đều phải tuân theo thiên lý. Vì thiên lý là công bình nhất, đo lường tất cả mọi thứ, bao gồm vận mệnh của chúng ta, đều do trời định. Hôm nay sự lựa chọn của cháu khiến dì vui mừng. Cháu còn vui hơn đấy. Tôi lại kể cho cậu ấy nghe câu chuyện về bức tường Berlin, vân vân. Cậu ấy lặng lẽ nghe. Tôi nói, cháu phải làm việc thiện mới không sa sút, cháu mới tiến lên được. Chuyến xe mà cậu ấy muốn lên đã đi qua nhiều lần, nhưng cậu ấy không lên, cứ nghe tôi giảng hơn nửa giờ đồng hồ. Sau đó cậu ấy đã minh bạch. Chúng tôi bắt tay tạm biệt nhau, cậu ấy tiễn tôi lên xe. Một lần có hai cô gái ngồi trên chiếc ghế dài bên bờ sông, thoạt nhìn như người đồng tính, tôi rất ghét những người trẻ như vậy. Nhưng gặp được là duyên phận, cứu người không thể lựa chọn. Do khoảng cách còn rất xa, tôi nói lớn với đồng tu rằng, đi mệt rồi, ngồi chỗ hai đứa trẻ nghỉ ngơi nhé. Và tôi đã giảng chân tướng cho các cô gái, họ đều chấp nhận thoái. Một ngày tháng 3 năm 2022, trước một ngân hàng ở trung tâm thành phố, một thanh niên đang đứng hút thuốc. Khi đi ngang qua cậu ấy, tôi nói, cậu trẻ này đứng đây hút thuốc ha? Cậu ấy đáp lại rất lịch sự. Tôi nói, hút thuốc không tốt cho sức khỏe. Tôi nhìn cậu ấy rồi nói tiếp, năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Cậu ấy nói, cháu ngoài 30 tuổi rồi ạ. Tôi nói, trông không giống 30 tuổi chút nào. Cậu ấy nói, cháu đang làm việc trong ủy ban kiểm tra kỷ luật. Trong tâm tôi nghĩ, bình thường rất khó gặp được người ở bộ phận này, nhất định phải cứu cậu ấy. Tôi mỉm cười với cậu ấy. Ôi, bộ phận này không thường đâu, tuổi trẻ thế này đã có công việc tốt như vậy, thật là có phúc phận. Cháu có thường xuyên ra ngoài không? Cậu ấy nói, có chứ, cháu mới đi kiểm tra về. Tôi nói, bây giờ không có quan chức nào không tham nhũng, cháu xem những quan chức cấp bộ nhà nước còn tham nhũng hơn. Cậu ấy nói, chúng cháu không quản những người đó, chỉ là quản cấp cơ sở. Tôi nói, cũng có rất nhiều tham nhũng ở cấp cơ sở bên dưới. Tôi đưa ra một vài ví dụ về các quan chức tham nhũng bị đưa ra công lý ở thành phố này. Tôi nói chuyện rất nhiều với cậu ấy. Tôi dặn dò cậu ấy, nhớ chiều theo tiêu chuẩn chân thành, thiện lương, khoan dung để làm người. Đây là tiêu chuẩn mà ông trời chỉ định cho con người. Nguyên nhân dịch bệnh nghiêm trọng là vì con người ngày nay làm điều trái ngược với ông trời, không phù hợp với đạo trời. Vẫn chưa hết phải không? Dịch bệnh là đến để đào thải những người xấu đó. Cháu à, cháu nhất định phải bình an trong thời gian dịch bệnh. Cậu ấy nói, đúng rồi, cháu vẫn là đảng viên. Tôi nói, cháu rất xuất sắc nên được chọn vào. Trong tâm cháu hãy xóa bỏ lời thề với đảng, đoàn, đội. Nhất định đừng giao cấp sinh mệnh cho nó. Dùng hóa danh để xóa bỏ ba lời thề kia nhé. Để thuận với thiên lý mà làm người, thì điều gì cũng suôn sẻ. Cậu ấy nói, tốt quá, cảm ơn gì. Tôi nhắc cậu ấy, thường niệm chân thiện nhãn hảo, pháp luân đại pháp hảo. Đây là biện pháp bình an duy nhất. Cậu ấy lại nói mấy lần, cảm ơn dì cũng bình an nhé. Trong thành phố này có một quảng trường nơi hội tụ các siêu thị, giải trí và ăn uống, ngày càng có nhiều người trẻ đến đó. Chúng tôi cũng đến đó một cách tự nhiên, mỗi ngày đều có thể giảng chân tướng cho rất nhiều người. Cho dù là người cao tuổi, người trung niên, sinh viên đại học, học sinh trung học hay là trẻ nhỏ, tôi đều tận dụng một số sở trường của mình như giỏi chụp ảnh và một số kiến thức để mở chủ đề và dụng tâm chia sẻ với họ. Từ đó nói với họ, chân thiện nhẫn hảo, pháp luân đại pháp hảo. Có cơ hội thích hợp thì giúp họ tam thoái. 3. đề cao tâm tính trong khi cứu người. Giả chân tướng cứu người cũng là hoàn cảnh tu luyện, là rất nghiêm túc, không tu bỏ chấp trước, không những không cứu được chúng sinh mà còn mang lại tổn thất. Một ngày tháng 2 năm 2022, khi đang chờ xe và giả chân tướng ở một trạm đỗ, tôi gặp một cậu thanh niên hơn 20 tuổi. Khi tôi giảng chân tướng cho cậu ấy nghe rất tốt, tôi lại giảng cho cậu ấy tàng tự thạch ở Bình Đường, tỉnh Quý Châu, còn bảo cậu ấy có thể tìm hiểu thử trên điện thoại di động. Sau khi nghe xong, cậu ấy đột nhiên hỏi tên tôi là gì. Sau đó cậu ấy nhanh chóng bấm số điện thoại di động và nói trong điện thoại rằng ở chỗ AA có một người Pháp Luân Công. Tôi nghe thấy như vậy, biết rằng cậu ấy đang báo cảnh sát, tôi vội vã sang phía bên kia của nhà ga để nói tin này với đồng tu đi cùng. Đồng tu nghe xong bèn rời đi. Cậu thanh niên ấy cứ nắm chặt tôi hết lần này đến lần khác, không cho tôi đi. Sau đó nhờ sự gia trì của sư phụ, tôi mới suôn sẻ rời đi. Sau khi chuyện này xảy ra, tôi biết nhất định là mình có tâm chấp trước nên mới bị dùi vào sơ hở. Tôi nhớ lại quá trình tu luyện kể từ khi giảng chân tướng trực diện. Từ lúc bắt đầu đột phá đi ra ngoài giảng, lúc đầu mỗi ngày tôi có thể giảng thoái mấy người, rồi hơn 10 người, sau đó hơn 20 người, có ngày nhiều nhất giảng thoái được 31 người. Số người khuyên thoái tăng dần, tôi liền có tâm ham làm việc. Đôi khi, nhìn thấy niềm hân hoan của người minh bạch chân tướng sau khi được cứu, tôi rất vui mừng cho họ và đã sinh tâm hoan hỉ. Năm ngoái khi chồng có thể học Pháp cùng tôi đã vui mừng cho anh ấy. Nhưng khi học Pháp, do anh ấy vẫn không thực sự bước vào thực tu, anh ấy thường nói điều này không thể, điều kia không thể tin. Mỗi lần như vậy, tôi rất tức giận, sợ anh ấy tạo nghiệp nên nghiêm khắc ngăn anh ấy. Anh ấy cũng không quan tâm. Tôi nhìn anh ấy không thuận mắt nên đã nói lời chỉ trích anh ấy. Tôi quên rằng đây là hoàn cảnh tu luyện của tôi. Sau khi tôi tìm ra những điều này, tôi từ bi giảng cho anh ấy về sự thần thánh của Đại Pháp và đạo lý vì sao phải kính sư kính Pháp. Anh ấy cũng biết bản thân sai rồi và nói, tôi sẽ không nói lời bất kính với sư phụ nữa. Tôi học Pháp không minh bạch, hãy để tôi lý giải từ từ. Ở địa phương có một tiểu hoa viên đối diện ga tàu lửa, thường có người ngồi ghế ở đó đợi tàu. Họ đến từ các nơi trên toàn quốc. Tôi biết đây là những người hữu duyên đi hàng ngàn dặm đến để được cứu. Tôi thường đi ngang qua đó và giải chân tướng cho họ. Tôi đến đó nhiều lần và phát hiện rằng người đàn ông quét xác thường đến khi tôi giả chân tướng, cố ý quét tới quét lui trước mặt chúng tôi, còn nghe xem tôi nói gì với họ. Tôi nghĩ, người này đến để can nhiễu. Đôi khi ông ta không cho tôi giả chân tướng, tôi chợt nghĩ, liệu ông ta có phải là cảnh sát thường phục không? Đã trải qua không ít những chuyện như vậy, mặc dù không bị dẫn động, nhưng sau đó tôi vẫn cảm thấy mình cần chú ý một chút. Tôi nên đề cao tâm tính, hoán chuyển những tư duy phụ diện này thành chính niệm. Họ đều là sinh mệnh vì Pháp mà đến, có thể họ đến để được cứu. Khi gặp phải người gây rối, nói lời khó nghe, tôi coi họ như người thân vậy, hy vọng họ lựa chọn thiện lương. Tôi để lại trong họ nụ cười và từ bi. Khi chuyển biến quan niệm, trường không gian của chúng ta sẽ được tường hòa. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.